Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Viễn tượng hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về niềm vui được gặp Đức Chúa Giêsu Kitô trong cầu nguyện. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương lai của các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, chiều ngày 1 tháng Giêng vừa qua, lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Ngài đến đây hoàn toàn với tư cách riêng và đã cầu nguyện trong thinh lặng khoảng 20 phút trước ảnh Đức Mẹ. Trong bài giảng thánh lễ ban sáng cùng ngày tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến đền thờ Đức Bà Cả và nói rằng đây là đền thánh đầu tiên của Roma và toàn Tây Phương, trong đó có tôn kính ảnh Mẹ Thiên Chúa Theotokos dưới tước hiệu Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đức Thánh Cha vốn có lòng sùng kính đặc biệt đối với ảnh Đức Mẹ tại đây. Khi Đức Thánh Cha đến nơi, tại đền thờ có nhiều tín hữu, đặc biệt là những người trẻ. Họ rất ngạc nhiên và vui mừng được thấy Ngài, nhưng họ cũng tôn trọng sự mặc niệm của Ngài trước ảnh Đức Mẹ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết đây là lần thứ bảy Đức Thánh Cha Francisco đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Lần đầu tiên ngay sáng ngày 14 tháng 3 năm ngoái, sau khi được bầu làm giáo hoàng. Mặt khác, hôm Tết Dương lịch vừa qua, Đức Thánh Cha và Tổng thống Cộng hòa Italia ông Giorgio Napolitano đã điện đàm với nhau. Qua đó, hai vị đã trực tiếp chúc mừng và bày tỏ tình liên đới với nhau. Cuộc điện đàm này tiếp nối những lời chúc mừng công khai mà Tổng thống và Đức Thánh Cha đã trao đổi với nhau tối ngày 31 tháng 12 và trưa ngày 1 tháng Giêng vừa qua trong các bài diễn văn với công chúng.
Roma, 60 tổ chức và 700 thành phố tại 78 nước trên thế giới đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình do sáng kiến của Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma hôm 1 tháng Giêng vừa qua nhân ngày Hòa bình Thế giới. Sáng kiến này mang chủ đề hòa bình tại các nơi trên thế giới, diễn ra dưới hình thức các cuộc tuần hành, meeting, gặp gỡ và cầu nguyện. Tại Roma, cuộc tuần hành này bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng Giêng với sự tham dự của hàng ngàn người. Họ khởi hành từ lâu đài các thiên thần, tiến qua đường hòa giải và tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong thông cáo, Cộng đồng Thánh Egidio đã trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco hôm 7 tháng 9 năm ngoái trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Ngài nói, tối hôm nay tôi muốn cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, các tín hữu Kitô và những anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Mỗi người nam nữ thiện chí đều mạnh mẽ kêu lên rằng bạo lực và chiến tranh không bao giờ là con đường hòa bình. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên cuộc tuần hành hòa bình vừa nói do Cộng đồng Thánh Egidio đề xướng tại Roma và nhiều nước trên thế giới.
Beirut. Trong sứ điệp nhân lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thượng Phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Menkit, kêu gọi các tín hữu Kitô đừng rời bỏ Trung Đông. Đức Thượng Phụ Gregorio III là thủ lãnh của hơn 160.000 tín hữu Công giáo Menkit sinh sống tại Syria, nhiều nước Trung Đông và các nước khác. Trong sứ điệp đăng trên báo L'Orient Le Jour, xuất bản tại Liban hôm 17 tháng 12, Đức Thượng Phụ Gregorio nói với các tín hữu rằng, thế giới Ả Rập Hồi giáo đang cần chúng ta. chúng ta đừng làm cho họ bị mất sự hiện diện và chứng tá của chúng ta. Ngài cũng nhận xét rằng ở thành Nablus bên Palestine trước kia có 53 làng Kitô, nhưng nay tại đó chỉ còn các thánh đường và nghĩa trang. Các tín hữu Kitô đã ra đi hết và chỉ còn lại những căn nhà trống rỗng và đồng ruộng. Đức Thượng Phụ nhắc lại rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là một sứ mạng và là một sự phục vụ. Ngài viết, tôi không muốn là Ả Rập hơn người Ả Rập, nhưng tôi dám nói rằng nếu không có các tín hữu Kitô thì chẳng còn Ả Rập tính nữa. Một đại doanh nhân Hồi giáo đã nói với tôi trong một hội nghị quốc tế rằng thế giới Ả Rập Hồi giáo đang cần sự hiện diện của Kitô giáo để giữ nguyên đặc tính Ả Rập và Hồi giáo, để thực hiện sự sống chung, dân chủ, công bằng xã hội và sự cởi mở. Theo Đức Thượng Phụ Gregorio, những trào lưu Hồi giáo cực đoan, trong đó không có chỗ đứng cho người khác, không có tư tưởng hoặc là ý kiến khác, cũng là một đe dọa cho chính người Hồi giáo. Giống như các tín hữu Kitô, cả người Hồi giáo cũng sợ sự bành trướng của các nhóm cực đoan Takrifis. Vì thế, Đức Thượng Phụ kêu gọi thành lập một mặt trận chung để đối phó với hiểm họa ấy.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Gregorio III kêu gọi giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời khẳng định rằng sự thất bại của người Ả Rập về vấn đề này làm cho Hồi giáo và người Hồi giáo có thể lâm vào trào lưu cực đoan, thủ cựu hơn và ở trong tình trạng bị trôi dạt. Đó chính là nguyên nhân chính làm cho cả người Kitô lẫn Hồi giáo tìm cách xuất cư. Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là nguồn gốc gây ra một loạt các cuộc khủng hoảng tiếp tục tràn tới trên người Ả Rập, Hồi giáo và Kitô giáo tại Palestine cũng như tại các nơi khác từ năm 1948. Cuộc xung đột này làm cho thế giới Ả Rập bị tê cống và kéo theo sự chia rẽ. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nạn mù chữ, nghèo đói, thiếu sự thăng tiến các quyền của phụ nữ và chậm tiến về sự phát triển khoa học nơi người Ả Rập. Cuộc xung đột này chính là một ung thư trong thế giới Ả Rập. Sau cùng Đức Thượng Phụ kêu gọi các tín hữu Kitô, anh chị em đừng xuất cư. Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy kiên nhẫn trong sầu khổ, nhất là trong nạn sóng thần các cuộc khủng hoảng bóp nghẹt, tàn phá, đẫm máu và bi thảm trong thế giới Ả Rập chúng ta, đặc biệt tại Syria cũng như tại Ai Cập, Iraq, Palestine và Liban, với những cấp độ khác nhau. Chúng tôi kêu gọi các tín hữu Kitô đừng di cư ra nước ngoài, hãy kiên trì ở lại quê hương, làng mạc và khu phố của mình, mặc dù có nhiều khó khăn như chúng ta đều biết. Chúng tôi chia sẻ những đau khổ của anh chị em chúng ta.
Sát Bùa, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 37 vào cuối năm 2014 này sẽ tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Quyết định trên đây được thầy Alois, tu viện trưởng tu viện Đại kết Teze thông báo vào cuối cuộc gặp gỡ lần thứ 36 ở Strasbourg bên Pháp từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng vừa qua, với sự tham dự của 30.000 bạn trẻ Kitô gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành đến từ các nước Âu Châu. Trong bài suy niệm ngày đầu năm dương lịch 2014, thầy Alois đã nhắc lại con đường tha thứ và hòa giải mà một số người đã dẫn đưa nước Pháp và Đức rồi toàn thể Âu Châu tiến vào hồi thế kỷ 20 vừa qua. Thầy nói với các bạn trẻ, qua cuộc gặp gỡ của chúng ta tại thành phố Strasbourg này, chúng ta muốn biểu lộ lòng biết ơn sâu đậm đối với những người xây dựng hòa bình. Nếu không có tha thứ thì không có tương lai trong đời sống bản thân của mỗi người, cũng như trong quan hệ giữa các nước. Đôi khi sự tha thứ dường như không có thể, nhưng sự bất khả nhất thời ấy không được có nghĩa là từ khước chung kết. Nuôi dưỡng và nếu có thể bày tỏ ước muốn tha thứ, đó là bước đầu để tiến đến sự chữa lành. Thầy Alois là một tín hữu Công giáo người Đức, được chỉ định kế nhiệm thầy Roger Schutz, một tín hữu Tin lành cải cách người Thụy Sĩ, đã sáng lập tu viện Đại kết Teze. Trong bài suy niệm, thầy cũng mời gọi các bạn trẻ ý thức mạnh mẽ rằng tinh thần hòa giải bao hàm một sự chia sẻ, một sự phân phối công bằng hơn các tài nguyên của trái đất này.
Cairo, cảnh sát Ai Cập đã ngăn chặn một nhóm Hồi giáo cuồng tín toan tính tấn công một thánh đường Kitô tại thủ đô Ai Cập trong đêm giao thừa 31 tháng 12 vừa qua. Nhóm vừa nói thuộc phong trào anh em Hồi giáo. Họ tuần hành trên đường phố và tiến đến một thánh đường chính thống cốt nơi các tín hữu đang cầu nguyện trong đêm vọng giao thừa. Cảnh sát bố trí trước thánh đường đã ngăn chặn được mưu toan tấn công này. Cách đây 3 năm, đêm 31 tháng 12 năm 2010, một cuộc khủng bố tự sát đã xảy ra tại nhà thờ các thánh của chính thống cốt ở thành phố Alexandria, giữa lúc các tín hữu vừa kết thúc thánh lễ ra khỏi thánh đường. Vụ khủng bố đã làm cho 21 người thiệt mạng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Viễn tượng hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới.
Thưa quý vị thính giả, sau một năm các cuộc từ nhiệm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và một loạt những đổi mới của Đức Giáo Hoàng Francisco, thật là khó tưởng tượng năm 2014 tại Vatican lại có thể có nhiều biến cố như vậy. Hiện thời người ta có thể nói tới những biến cố đã được hoạch định cho năm mới này tại Tòa Thánh. Trước hết, năm nay sẽ có các tân hồng y được Đức Thánh Cha chính thức bổ nhiệm trong công nghị ngày 22 tháng 2 tới đây, lễ kính Tòa Thánh Phaero. Tính đến ngày đó, nếu không có thêm hồng y cử tri nào được Chúa gọi về, thì sẽ còn tối đa là 106 hồng y dưới 80 tuổi. Điều này có nghĩa là nếu Đức Thánh Cha Francisco giữ nguyên luật hiện hành có từ thời Đức Phaolô VI, ấn định con số tối đa 120 hồng y cử tri, thì Ngài có thể bổ nhiệm 14 hồng y mới, không kể những vị trên 80 tuổi Ngài có thể bổ nhiệm thêm. Việc bầu vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ Châu Latin làm cho người ta nghĩ rằng có thể có khác biệt lớn hơn về địa lý giữa các hồng y cử tri, và có thể những vùng hoặc những nước tại Mỹ Châu Latin và Á Châu cho đến nay chưa có đại diện trong hồng y đoàn, sẽ có hồng y trong lần bổ nhiệm tới đây. Dầu sao tại Tòa Thánh người ta cũng có thể đoán một số vị trở thành hồng y như Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, hoặc Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, hay Đức Tổng giám mục Benjamin Steinler, tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, vân vân. Theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố danh sách các tân hồng y ít nhất khoảng một tháng trước ngày 22 tháng 2 tới đây, để các tín chức có thời gian chuẩn bị. Trong những ngày liền trước buổi lễ phong tân hồng y, sẽ có công nghị các hồng y thế giới, trong đó cả các tín chức hồng y cũng được mời tham dự. Và như Đức Thánh Cha đã thông báo, các vị sẽ trao đổi ý kiến về việc cải tổ giáo triều, cũng như đề cập đến các vấn đề cấp thiết về một vụ gia đình.
Công trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh sẽ được tiếp tục trong năm nay. Vào trung tuần tháng 2 tới đây, Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều và cai quản giáo hội hoàn vũ sẽ nhóm phiên thứ 3 sau hai phiên trong năm vừa qua. Lần đầu hồi tháng 10 và lần thứ hai hồi trung tuần tháng 12 vừa qua. Trong lần họp thứ ba tới đây, những đề nghị cụ thể sẽ được nêu lên để thay đổi tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Đức Giáo Hoàng John Paul II ban hành hồi tháng 6 năm 1988. Người ta dự đoán là trong năm nay, Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn sẽ đệ trình Đức Thánh Cha dự thảo tông hiến mới, điều chỉnh lại việc tổ chức các cơ quan trung ương tòa thánh. Tuy nhiên, về vấn đề này, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhắc nhở dư luận quần chúng rằng mục đích Đức Thánh Cha Francisco nhắm tới trong việc cải tổ giáo triều không phải chỉ là thay đổi cơ cấu, nhưng là để thi hành sứ mạng của giáo hội một cách hữu hiệu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican những ngày qua, Cha Lombardi nói, chúng ta bước vào một tình trạng trong đó giáo hội được đặt trong thế chuyển động. những thay đổi cơ cấu, những cải tổ mà người ta nói rất nhiều, thực ra chỉ nhắm phục vụ hoặc chỉ có giá trị nếu chúng giúp mục tiêu ấy của giáo hội. Nghĩa là những cơ cấu, những dụng cụ hoặc tổ chức thực sự là để phục vụ tinh thần và việc loan báo tin mừng. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco quan niệm về việc cải tổ. Làm sao cho các phương tiện và cơ cấu thích hợp hơn với sứ mạng của giáo hội? Sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, là loan báo đến tận bờ cõi trái đất, nơi các ngoại ô mà người ta nói nhiều, trong tương quan với người nghèo, với những người cần sự gần gũi của Chúa và cần chứng tá về Thiên Chúa hơn. Vì thế, chúng ta có thể hy vọng rằng Hội đồng Tám Hồng Y hoặc các cuộc tham khảo khác có thể đạt được. Nhưng theo ý tôi phải nói rõ rằng, cải tổ cơ cấu là một khía cạnh phụ thuộc, một khía cạnh đến sau và nhắm phục vụ cho khía cạnh thứ nhất, đó là loan báo tin mừng và sứ mạng của giáo hội. Đó chính là hành trình phải theo.
Trong số các biến cố lớn trong năm mới đã được loan báo, sẽ có lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng, Gioan 23 và Gioan Phaolô II, vào Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, 27 tháng 4 năm nay. Chắc chắn số người tham dự sẽ đông hơn lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II ngày 1 tháng 5 năm 2011 với hơn 1 triệu người. Khi quyết định phong thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm vào cùng một ngày, Đức Thánh Cha Francisco có thể nhấn mạnh sự tiếp tục cơ bản giữa hai vị giáo hoàng thường được coi như một vị bảo thủ, một vị cấp tiến, đặc biệt là về những cải tổ đã được cộng đồng chung Vatican II đưa ra. Chân phước Gioan 23 đã khai mạc cộng đồng năm 1962, và Đức Gioan Phaolô II khi còn là giám mục đã tham dự trọn 4 khóa họp của cộng đồng. Lễ phong thánh chung có thể là cơ hội để Đức Giáo Hoàng Francisco trình bày quan điểm của Ngài về cộng đồng chung Vatican II và gia sản của cộng đồng đối với giáo hội. Một biến cố khác, đó là cuộc viếng thăm và hành hương của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa. Tuy Tòa Thánh chưa loan báo ngày giờ và lộ trình, nhưng phòng báo chí Tòa Thánh không cải chính những tin nói rằng cuộc viếng thăm đó sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới đây và kéo dài 3 ngày với các chặng dừng tại Israel, Jordani và lãnh thổ Palestine. Đức Giáo Hoàng đã cho biết một cuộc viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa sẽ bao gồm cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, là vị đứng đầu trong số các thượng phụ và giám mục chính thống giáo. Cuộc gặp gỡ này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Thánh Địa giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athinagoras, giáo chủ chính thống Constantinople. Cuộc gặp gỡ ấy đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa công giáo và chính thống. Sau gần 1.000 năm, hai giáo hội chia rẽ và ra vạ truyền thông cho nhau. Và đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại, sau cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài hồi hạ tuần tháng 7 năm qua tại Brazil, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên được hoạch định dưới triều đại của Ngài. Cuộc viếng thăm này được coi là đặc biệt thích hợp với một vị giáo hoàng vốn có quan hệ nồng nhiệt với người Do Thái và coi hòa bình tại Trung Đông là một điều ưu tiên trong chương trình hoạt động của Ngài. Chương trình viếng thăm chỉ có 3 ngày, kể là ngắn, nhưng cũng được coi là thích hợp với Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài đã có một chương trình khá nặng trong việc cải tổ giáo triều, và ảnh hưởng của Ngài qua các cơ quan truyền thông đã được lan rộng tới các nơi trên thế giới mà không cần phải rời Vatican.
Vấn đề những tín hữu công giáo ly dị và tái hôn là một đề tài nóng bỏng. Một thường hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt đã được Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập sẽ nhóm tại Vatican trong 2 tuần lễ đầu tháng 10, từ mùng 5 đến 19 để thảo luận về những thách đố trong việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đức Giáo Hoàng cho biết các đề tài thảo luận tại công nghị giám mục thế giới này bao gồm cả giáo luật về việc tuyên bố các cuộc hôn nhân vô hiệu và vấn đề có cho người ly dị tái hôn được rước lễ hay không. Một vấn đề mà Ngài nói là có liên hệ tới việc thực thi lòng từ bi trong giáo hội ngày nay. Người ta chưa rõ Thượng Hội đồng Giám mục năm nay sẽ tiến hành như thế nào, vì Đức Thánh Cha đã loan báo là sẽ thay đổi thể thức tiến hành công nghệ giám mục thế giới, để khóa họp diễn ra một cách mau lẹ hơn với sự tham gia tích cực hơn của các nghị phụ. Trong những tháng tới đây, tài liệu làm việc của Thường Hội đồng Giám mục sẽ được soạn thảo và công bố dựa trên các bản trả lời sẽ được các nơi trên thế giới gửi về hạn chót là cuối tháng giêng này. Nhiều người cho là có thể có những thay đổi trong kỷ luật giáo hội về việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Công nghệ giám mục thế giới này đã thu hút sự chú ý với bản câu hỏi được chuẩn bị được gửi tới các giám mục thế giới về việc thăng tiến và chấp nhận giáo huấn của giáo hội liên hệ tới những đề tài có nhiều tranh luận như nam nữ sống chung trước khi kết hôn, các cặp đồng phái và vấn đề ngừa thai, vấn đề ly dị tái hôn, v.v. Có nhiều người ở Đức, kể cả một số giám mục, linh mục, hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm nay sẽ đưa tới sự thay đổi trong lập trường giáo hội, ví dụ như cho các cặp ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh nhận các bí tích khác. Phần còn lại trong năm 2014 này, dĩ nhiên người ta chờ đợi những ngạc nhiên khác với Đức Thánh Cha Francisco. Người ta cũng đợi xem con số các tín hữu tham dự các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa các ngày Chủ nhật, cũng như các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ngài và những ngày thứ tư có ở mức độ đông đảo đặc biệt như năm qua hay không. Thêm vào đó có thánh lễ của Đức Thánh Cha vào những ngày thường lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Sau các nhân viên Vatican, sắp đến lượt các phái đoàn đại diện của 333 giáo sứ ở Roma sẽ lần lượt được vào dự lễ Đức Giáo Hoàng.
Sau cùng, một hoạt động quan trọng khác của Đức Thánh Cha Francisco trong năm nay là các cuộc tiếp kiến dành cho các giám mục thế giới về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục chương trình tiếp kiến các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã được vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Biển Đức 16 khởi sự từ tháng Giêng năm 2013, nhưng rồi bị gián đoạn do quyết định từ nhiệm của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn tất các cuộc tiếp kiến ấy vào tháng 5 vừa qua. Chương trình được kết thúc với buổi cầu nguyện cho Italia tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến các đức tính mà các giám mục phải có trong tư cách là chủ trang, đặc biệt gần gũi dân chúng và nhất là không có tâm thức ông hoàng. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco tạm ngưng các cuộc tiếp kiến và chỉ mở lại chương trình tiếp các giám mục về Roma viếng mộ các thánh tông đồ từ đầu tháng 12 vừa qua, và đoàn đầu tiên là 11 giám mục thuộc 7 giáo phận Hòa Lan. Trong năm 2014 này sẽ có các đoàn giám mục thuộc 26 quốc gia được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đông nhất là 17 nước Phi Châu, 6 nước Âu Châu, 2 nước Á Châu là Đông Timor và Sri Lanka, 1 nước Mỹ Châu là Mexico.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Viễn tượng hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về niềm vui được gặp Đức Giêsu Kitô trong cầu nguyện.
Xin giới thiệu chứng từ về niềm vui được tin và được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô trong cầu nguyện của bà Candide, tín hữu Tân Tổng, 33 tuổi, sống nghề buôn bán tại thủ đô Paris của nước Pháp. Xin nhường lời cho bà Candide. Người ta có thể lãnh bí tích rửa tội khi đã trưởng thành rồi không? Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra vào năm 23 tuổi khi tôi bước chân vào một ngôi thánh đường nơi thủ đô Paris. Hỏi nhưng hoàn toàn mù tịt về câu trả lời không biết sẽ ra sao. Câu trả lời tôi không biết, nhưng niềm ước muốn thì tôi biết rõ, bởi vì nó đang đong đầy trong lòng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi xin được rửa tội, nhưng trước đó, cứ mỗi lần hỏi như thế, thì người ta dội ngược trở lại các câu nói tương tự như, đúng là ngớ ngẩn, hỏi không ra hồn, hay đúng là kiếm chuyện để nhận quà. Gia đình tôi thuộc loại vô thần chắc như đinh đóng cột. Tuy nhiên, ngay từ thơ bé, tôi đã bị lôi cuốn, bị thu hút bởi tính tò mò về hình ảnh một người đàn ông treo trên cây thập tự mà tôi vẫn trông thấy mỗi ngày trên bức tường của ngôi nhà thờ ở làng tôi tại Isère, miền đông nam nước Pháp. Cứ thắc mắc hỏi hoài thì cũng đến cái ngày mà tôi biết được rằng đó là một người mang tên Jésus, con của một vị Thiên Chúa. Từ đó tôi khao khát biết thêm, nhưng không có cách nào để thỏa mãn tính tò mò. Mãi cho đến năm 16 tuổi thì tôi bỏ hẳn chuyện tìm hiểu thêm. Năm 2003, khi đến sống tại thủ đô Paris, tôi lại trông thấy hình ảnh Đức Kitô trên thánh giá trong ngôi nhà thờ nơi khu phố tôi đang sống. Đến năm 2010, khi tôi lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo, thì không có một người thân nào có mặt trong buổi lễ. Năm hàng ghế tôi xin dành riêng cho gia đình bị bỏ trống trơn. Tôi chỉ có một mình với mẹ đỡ đầu và người thợ chụp hình. Nhưng kể từ ngày hồng phúc ấy, người ta như có thể nói được rằng Chúa ban lương thực dồi dào. Đúng thế, em gái tôi từ bao năm qua thử làm đủ mọi cách để có một đứa con mà vẫn không thể nào mang thai. Mặc cho bao lời em chế giễu nhạo cười, tôi hứa với em là tôi sẽ cầu nguyện cho em. Thế rồi, đang lúc làm tuần cửu nhật kêu xin cùng Đức Mẹ Maria cho em, thì tôi được biết em sẽ có một bé gái, và tôi vội vàng thông báo cho em rõ. 9 tháng sau, em cho ra chào đời một bé gái. Được lôi cuốn về chứng kiến niềm hạnh phúc tràn bờ của tôi, một trong các đứa cháu của tôi, một thiếu niên 16 tuổi, xin tôi làm mẹ đỡ đầu cho cháu ngày cháu lãnh bí tích rửa tội. Chưa hết. Vào một ngày lễ phục sinh, tôi nhận cú điện thoại của mẹ tôi đặt câu hỏi, căng đít con à, làm thế nào để xưng tội? Tôi ngạc nhiên như người bị bóp nghẹt cổ. Nhưng rồi tôi cũng tìm được lời khuyên mẹ nên đi gặp một vị linh mục Công giáo. Mẹ tôi thắc mắc hỏi thêm, nhưng mà có phải xưng thú hết với ngài không? Tôi quả quyết trả lời ngay, có, má à, phải xưng thú hết với ngài mọi tội lỗi. Phải thành thật nói rằng, kể từ ngày ba tôi ra đi, bỏ rơi mẹ tôi, thì bà sống trong một tình trạng dâm đãng phóng túng chưa từng thấy. Và kể từ sau lần xưng tội ấy, mẹ tôi trở về với đường ngay nẻo chính. Mẹ tôi trở lại con đường dẫn đến nhà thờ tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Riêng phần tôi sống hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, đấng ban cho tôi không biết bao nhiêu điều tốt lành, thiện hảo. Đặc biệt, người ban cho tôi cơ hội và niềm vui sống chứng tá. Tôi nghỉ việc để theo một khóa học đào sâu đức tin. Rồi tôi giữ việc tiếp khách nơi giáo xứ vào ngày thứ bảy và viếng thăm các vị cao niên. Đối với tương lai, cũng như đối với bất cứ công việc gì khác, tôi không còn cảm thấy sợ hãi lo âu nữa. Trước đó thì tôi có thể thú nhận rằng tôi bị gặm nhấm xoáy mòn bởi mọi thứ âu lo sầu khổ và giận dữ. Bây giờ thì tôi mở rộng lòng đón nhận tha nhân. Tôi cảm động mỗi khi nghe người ta nói với tôi rằng, cứ mỗi lần nhìn chị sung sướng mỉm cười, tôi lại thèm thuồng ước muốn có một đời sống giống như chị. Nếu có ai tò mò muốn biết bí thuật nào trao ban cho tôi niềm vui, thì tôi xin tiết lộ rằng, chính là nhờ cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Chúa Jesus Kitô trong cầu nguyện. Tôi có thể quả quyết với quý vị rằng, người lắng nghe và nghiêm chỉnh đáp mọi lời chúng ta nải van khẩn cầu. Vậy thì, chớ có lảm nhảm xin bất cứ điều gì nhé. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Chúa Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ở ngay thẳng trong Đức Chúa Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương lai của các bí tích. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên bình diện tín lý xít sao chúng ta biết các bí tích thuộc các cấu trúc nòng cốt của giáo hội. Ngày nay một cách tỏ tường hơn ngày xưa rất nhiều, nền thần học không chỉ coi các bí tích là một lĩnh vực nền tảng trong sứ mệnh cứu rỗi của giáo hội, nhưng còn như là thời điểm trong đó giáo hội được sinh ra và được tổ chức một cách có cơ cấu nữa. Tuy nhiên đảng khác, cũng đúng là hiện nay nếu người ta không gặp sự chống đối các bí tích một cách triệt để, thì ít nhất là bên trong cộng đoàn giáo hội, người ta cũng sống kinh nghiệm của một thái độ từ từ lơ là với các bí tích và không yêu chuộng thực hành việc lãnh nhận các bí tích nữa. Có người tin rằng có thể biện minh cho thái độ này nhân danh lòng trung thành hơn với Kitô giáo, và đôi khi là để nêu bật sự cần thiết của một chứng tá Kitô sát thực hơn với các đòi buộc của thời đại. Người ta coi các bí tích như là một xa xỉ phẩm của một thời đã qua. Nếu đây là điều đúng với thói quen lãnh nhận các bí tích, thì nó cũng không kém thật đối với nền thần học. Nói thật ra, nền thần học bí tích chưa bao giờ lại sống động như trong hơn nửa thế kỷ qua, nhưng tiến trình tục hóa gia tăng và việc đánh mất đi sự linh thiêng cũng như các yêu cầu đọc hiểu chính trị các bí tích đã gây tranh luận đối với biện minh thần học liên quan tới các bí tích, ít nhất như là việc cử hành, nếu không phải như là các biến cố. Như thế các bí tích bước vào cuộc khủng hoảng trên hai bình diện, trên bình diện thực hành trong cuộc sống và trên bình diện thần học. Hai bình diện này gắn liền mật thiết với nhau, nhưng mỗi bình diện đáng được duyệt xét một cách riêng rẽ. Trước hết là cuộc khủng hoảng trong thói quen lãnh nhận các bí tích. Việc phản đối thực hành bí tích có các nguồn gốc trong môi trường những người không tin. Sự kiện những người không tin, không lãnh nhận các bí tích và không hiểu các bí tích là gì là chuyện bình thường, dễ hiểu thôi. Nhưng điều gây vấn đề đó là phán đoán của họ đối với lòng đạo đức của Kitô hữu, khởi hành từ việc phân tích thói quen của các tín hữu lãnh nhận các bí tích. Họ nói rằng việc thực hành này thường phản bội một quan niệm rất cao quý về Thiên Chúa và một loại tương quan tôn giáo, trong đó con người tìm lèo lái Thiên Chúa, và tới lần mình nó lại bị lèo lái. Thường xuyên hơn, đó chỉ là việc đơn sơ trung thành với một truyền thống đã lỗi thời rồi, và dầu sao đi nữa, nó cũng làm thành một cái cớ để biện minh cho một thái độ thôi dấn thân lịch sử, và để dồn cho Thiên Chúa giải pháp của các vấn đề mà trên thực tế chúng phải được giải quyết bởi con người. Còn hơn thế nữa, việc duy trì các cử hành này trong một thời đại, trong đó với sự trưởng thành khoa học và văn hóa, con người đã đạt tới một khả năng tự lập đáng kể và thống trị thực tại, tạo thành một quan niệm không thể chấp nhận được nữa liên quan tới nền văn hóa cấp dưới và chủ thuyết bình dân không làm vinh danh cho cộng đoàn tôn giáo có trách nhiệm. Nhưng người ta còn gặp một phản kháng sâu xa hơn và cũng xác đáng hơn đối với thói quen lãnh nhận các bí tích trong thế giới của chính các tín hữu. Không phải nơi các tín hữu gặp khủng hoảng, nghĩa là nơi các tín hữu bỏ thói quen lãnh nhận các bí tích vì niềm tin của họ đã suy yếu đi, cho bằng nơi các tín hữu tốt lành nhất, cho rằng mình phải dấn thân khiến cho cộng đoàn giáo hội trở thành đích thực hơn. Một đàng họ ghi nhận một cách đúng đắn rằng có nhiều tín hữu coi một vài bí tích như thay thế vài nhân đức, mà trong thực tế chúng cần thiết không thể thiếu, chẳng hạn như bí tích giải tội. Qua đó tín hữu tìm ơn tha thứ tội lỗi mà không triệt để muốn thay đổi lối sống, hay bí tích thánh thể, trong đó tín hữu tìm tình bạn với Thiên Chúa cả bên ngoài, một tình bạn thực sự và cụ thể với các anh chị em khác. Đằng khác, các tín hữu này nêu bật vài bí tích như bí tích rửa tội và hôn phối, được ban cho người không ở trên độ cao, hay không có ý muốn dấn thân sống cuộc sống phù hợp với bí tích họ cử hành. Bởi vì các sai lệch này chỉ có thể xảy ra trong một bối cảnh rốt nát tôn giáo, cần phải đặt câu hỏi xem đây có phải là lúc loại bỏ một sinh hoạt bí tích một cách quá dễ dàng và gây ảo tưởng để lựa chọn một việc loan báo tin mừng nghiêm chỉnh hơn hay không. Và lại càng đúng hơn nữa khi chính Mạc Khải xem ra giới thiệu việc loan báo tin mừng như là việc ưu tiên đối với sinh hoạt bí tích. Dầu sao đi nữa, xem ra ngày nay, việc hòa giải giữa đức tin và cuộc sống không thể thực hiện được trong một bối cảnh ưa thích các cử hành hơn là một dấn thân truyền giáo được làm bởi các công tác thăng tiến công lý và bác ái một cách cụ thể. Nói cho cùng, các phản kháng này liên quan tới việc lãnh bí tích một cách thuộc lòng vì thói quen, thiếu ý thức, xác tín và dấn thân sâu xa. Tuy được diễn tả ra trong thời đại ngày nay, một phần các phản kháng này cũng đã có các người ủng hộ trong quá khứ và đã có các câu trả lời ít nhiều thích đáng. Trái lại, người ta gặp điều mới mẻ nơi đâu, trong một mức độ nào đó, người ta nêu bật rằng cuộc khủng hoảng hiện tại của các bí tích là do công đồng Trung Vatican II gây ra. Khẳng định này xem ra vừa lạ lùng vừa vô lý, vì công đồng Trung Vatican II đã khẳng định trên giấy trắng mực đen rằng phụng vụ là tuyệt đỉnh và là nguồn gốc của cuộc sống Kitô, như viết trong hiến chế về phụng vụ thánh số 10. Đằng khác, không thể chối cãi được là từ một quan niệm tĩnh về phụng vụ bước sang một quan niệm năng động, và nhất là tiến tới việc tham dự tích cực của mọi tín hữu vào hành động phụng vụ theo các chỉ dẫn chính xác của công đồng Trung Vatican II, đã xác định một kiểu nhận thức mới về tương quan giữa thời điểm thánh thiêng và thời điểm đời trong cuộc sống Kitô. Việc từ chỗ là các khán giả đơn thuần trở thành các tác nhân sống động không xảy ra mà không có các hậu quả đáng kể. Thí dụ khi xem một màn kịch diễn tả một việc sinh sống của một gia đình hay của một cộng đoàn thì rất khác với việc được mời gọi xây dựng một gia đình hay một cộng đoàn trên thực tế. Trong trường hợp thứ hai này, người ta trực tiếp bị liên lụy trong một sự kiện cuộc sống, trực tiếp có trách nhiệm và nó không thể được sống nếu không trong tương quan chặt chẽ với điều mình là và với điều mình làm trong cuộc sống thường ngày, và phân tích cho cùng với điều mà người ta muốn là. Một cách trực tiếp liên lụy trong một sinh hoạt bí tích nơi giáo hội xây dựng chính mình và được cấu trúc theo ý muốn của Thiên Chúa, các Kitô hữu tốt lành nhất ý thức được sự đổ gãy thường xuyên xảy ra giữa lúc cử hành bí tích và thời điểm đời trong cuộc sống thường ngày. Và đàng khác, chúng lại làm thành một cuộc sống duy nhất. Vấn đề liên quan tới cuộc cải tổ phụng vụ được biểu lộ như nó là, đây không chỉ đơn thuần là việc khiến cho ngôn ngữ và biểu tượng phụng vụ dễ cảm nhận hơn đối với con người thời nay, nhưng là trao ban một sự hiệp nhất hữu lý cho một cuộc sống bị phân tán. Còn hơn thế nữa, ngôn ngữ và biểu tượng càng trở thành dễ cảm nhận thì người ta lại càng ý thức hơn cái nguy hiểm của sự tha hóa và cô lập có thể giấu ẩn đằng sau các vẻ bề ngoài của một hành động biểu tượng. Ai đã tìm tiếp nhận ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc cải tổ phụng vụ và đã không bằng lòng giản lược nó vào việc cập nhật việc giàn cảnh thì mỗi ngày đều bị liên lụy vì các vấn đề gia tăng thuộc loại này. Liên quan tới chuyện này xem ra là một hình ảnh rất đoán mò mà học giả Rustang đã đưa ra liên quan tới một con người thứ ba trong lĩnh vực của chính cộng đoàn Kitô. Khi quen với kiểu phân biệt giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến trong cuộc cải tổ phụng vụ, người ta không nhận ra rằng vấn đề nằm ở một chỗ khác. Những người bảo thủ thì bám chặt vào truyền thống phụng vụ của quá khứ với thái độ kiên định gần như cố chấp. Còn những người cấp tiến thì vất vả liên tục tìm kiếm điều mới mẻ, làm như thể phụng vụ là bãi chiến xung đột thường xuyên. Thật ra vấn đề đích thực được diễn tả bởi tín hữu Kitô thứ ba là con người xác tín rằng mỗi một cuộc gặp gỡ đích thật với Thiên Chúa phải dẫn đưa tín hữu tới chỗ gặp gỡ con người và được dẫn đưa tới chỗ coi là ích lợi mọi hành động biểu tượng nghi lễ, ít nhất đối với điều có nghĩa là tách rời khỏi loài người, tách rời khỏi thế giới và khỏi cuộc sống cụ thể như là điều kiện không thể thiếu được để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Sự xuất hiện của con người thứ ba này đã khiến cho người ta có thể phân biệt được trong cộng đoàn Kitô một đám đông thực hành nhưng thật ra lại không tin và một số nào đó nói rằng mình tin nhưng lại không thực hành. Việc lãnh nhận các bí tích như thế bị lôi kéo mặc dù nó không muốn và một cách bất công bị trở thành kỳ thị giữa một thái độ tin giả và một thái độ tin chân thực, và đặt để nền thần học bí tích vào trong một tình trạng bị khủng hoảng. Một cuộc khủng hoảng mà ít nhất trong mức độ trong đó nó bắt buộc phải suy tư trở lại vài vấn đề được coi là hòa bình và là các thủ đắc vĩnh viễn, và vì thế có thể được coi như là một cuộc khủng hoảng tích cực giúp điều chỉnh những gì sai lạc hay chưa được đúng đắn và chính xác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma chiều ngày 1 tháng Giêng vừa qua, lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Roma 60 tổ chức và 700 thành phố tại 78 nước trên thế giới đã hưởng ứng và tổ chức các cuộc tuần hành cho hòa bình thế giới do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đề xướng hôm 1 tháng Giêng vừa qua nhân ngày hòa bình thế giới. Beirut, trong sứ điệp nhân lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thượng Phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Menkit, kêu gọi các tín hữu Kitô đừng rời bỏ Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giô-sê và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.